Kính thưa cộng đoàn, trong tuần qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo chí và các trang mạng khá ồn ào về một cái sự kiện nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín phê phán cái trình độ nhạc ca hát của các ca sĩ hiện nay. Ông nói là họ hát nhưng không có cái tâm hồn ở trong đó. Đặc biệt ông có nói đến ca sĩ rồi tiếng Đàm Vĩnh Hưng. Ông nói rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ là hạng ca sĩ hạng ba, hạng C thôi, chỉ hát lót thôi, chứ chưa xứng đáng là một ngôi sao của nhạc. Thế rồi Đàm Vĩnh Hưng phản bác lại, và trong một cái bức thư mà anh gửi cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, anh nói rằng anh phê phán đại khái những cái lời chỉ trích của nhạc sĩ, và thậm chí anh còn dùng cái từ khá nặng, đó là nói nhạc sĩ là ngụy quân tử. Rồi mấy ngày sau người ta lại trích một cái lời nói khác của Đàm Vĩnh Hưng, trích một cái câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha nói như thế này: chó sủa thì cứ sủa, còn người đi thì cứ đi. Có ai nói rằng ai muốn phê bình thì cứ phê bình, còn tôi nổi tiếng thì tôi cứ vẫn nổi tiếng. Và thế là chúng ta thấy cả một cái cộng đồng báo chí và độc giả lên tiếng phản đối. Họ phản đối không phải vì cái trình độ ca hát của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà họ phản đối vì cái thái độ thiếu tôn trọng người trên, thiếu khiêm tốn của anh ta. Thậm chí có nhiều người đã từng nói rằng trước đây tôi vẫn là fan, người ái mộ của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà từ ngày mà tôi nghe anh ta nói với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín là một vị là nhạc sĩ lão thành, xứng tuổi cha tuổi bác của anh ta, với cái dòng điệu như vậy, thì tôi dứt khoát từ nay tôi không bao giờ đi dự bất kỳ cuộc hòa nhạc hoặc nhạc nào và hát nào của Đàm Vĩnh Hưng nữa. Thế rồi tối hôm kia Đàm Vĩnh Hưng đã đến gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín tại một khách sạn nơi ông đang đánh piano, và kiểu như là xin lỗi và làm hòa với vị nhạc sĩ mà anh ta vẫn gọi là bố của mình. Và thế là thì dư luận có phần nào lắng xuống. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô nói đến một vấn đề hết sức là tế nhị. Chúng ta biết khi chúng ta được mời vào một bữa tiệc, đặc biệt bữa tiệc cưới chẳng hạn, thì thường cái tâm lý bình thường mà nói, người được mời không tự chọn chỗ cho mình, mà tùy cái chủ tiệc, cái người chủ họ mời, họ đặt mình ngồi đâu thì ngồi vào đó. Và dĩ nhiên tối kỵ là lại leo lên cái chỗ danh dự nhất mà ngồi, bởi vì lỡ ra có người khác đến sau còn có địa vị hơn mình, thì lúc đó cái người mà tự động ngồi vào chỗ lớn đó, vào chỗ danh dự đó, bị ngồi xuống chỗ dưới, nhường chỗ cho người kia, thì thật là bẽ mặt. Thực ra ở đây Đức Kitô không có nói đến vấn đề lịch sử trong giao tiếp, cho bằng Ngài muốn nói đến một cái nhân đức cao cả hơn nhiều, đó là đức khiêm tốn. Quả vậy, đức khiêm tốn là nền tảng của mọi nhân đức. Và nếu xét về phương diện xã hội thì đức khiêm tốn là một cái đức tính có thể nói là nói bôi trơn tất cả những cái quan hệ xã hội giữa người với người. Người có đức khiêm tốn tự nhiên làm cho người khác dễ dàng gần mình, muốn nói chuyện với mình, muốn cộng tác với mình. Cho nên đức khiêm tốn coi như nó liên kết mọi người với nhau. Bởi vì khi chúng ta ở bên người khiêm tốn, chúng ta cảm thấy được tôn trọng, chúng ta cảm thấy an tâm. Còn ngược lại, người kiêu ngạo thì đẩy tất cả những người khác ra xa mình. Bởi vì không ai thích gần những người kiêu ngạo. Kể cả những người kiêu ngạo cũng không thích ở gần những người kiêu ngạo. Thế cho nên không lạ gì, trở lại cái câu chuyện nói về Đàm Vĩnh Hưng phản ứng nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Đây là những người bạn trẻ, chứ không phải nói những người có tuổi. Phần lớn những người phản ứng là những người bạn trẻ. Trong hơn 100 cái bình luận ở trên mạng mà tôi đã đọc, thì có thể nói là tới 99% họ phê phán cái thiếu độ, thiếu cái sự kính trọng, thiếu cái lòng khiêm tốn của Đàm Vĩnh Hưng. Và như vậy có nghĩa là đối với giới trẻ, và nói chung là đối với tất cả mọi người chúng ta, người ta đánh giá cao cái sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn chính là cái điểm nối, cái cầu nối tất cả mọi người lại với nhau và chung sống với nhau một cách hài hòa, tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu không có sự khiêm tốn thì chúng ta thấy đương nhiên là xã hội sẽ xa cách, sẽ tàn rã, có thể nói như vậy. Và dĩ nhiên đức khiêm tốn còn là nhân đức căn bản hơn hết trong Kitô giáo, trong đời sống đức tin của chúng ta. Đức Kitô nói đức khiêm tốn là căn bản. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, ai khiêm tốn sẽ được nâng lên, sẽ được mọi người nâng lên và sẽ được chính Thiên Chúa nâng lên. Đức khiêm tốn là nền tảng của mọi nhân đức khác. Thậm chí nếu không có nhân đức khiêm tốn là nền tảng thì tất cả những nhân đức khác đều trở thành vô nghĩa, vô giá trị trước mặt Chúa. Tất cả những việc lành phúc đức chúng ta làm, tất cả những việc tốt, việc lương thiện, vân vân, hết mọi thứ, nếu chúng ta làm trong đức khiêm tốn thì nó có giá trị trước mặt Chúa. Còn ngược lại, nếu chúng ta làm trong sự kiêu ngạo, trong sự phô trương, thì tất cả những công phúc đó có thể nói là đổ xuống sông, xuống biển hết, không còn giá trị gì trước mặt Chúa. Cho nên không có vị thánh nào mà lại kiêu ngạo, hay nói cách khác, đã kiêu ngạo thì không thể là thánh được. Đã là thánh thì căn bản đầu tiên, cái đức tính đầu tiên đòi hỏi đó là phải có sự khiêm tốn. Và chúng ta có thể nói mạnh hơn nữa là không ai kiêu ngạo, không ai thiếu lòng khiêm tốn mà có thể vào nước trời. Chúng ta có thể thiếu những đức khôn ngoan, chúng ta có thể thiếu nhân đức trong sạch trong đời sống, chúng ta có thể làm nhiều điều bất công, chúng ta có thể làm tội loại tự kia, mà xét cho cùng, nếu chúng ta còn có đức khiêm tốn đó, tức là còn biết hạ mình trước mặt Chúa mà sám hối, thì đó còn có cơ hội để cho chúng ta được tha thứ và được cứu độ, và dĩ nhiên được vào thiên đàng. Còn nếu không thì, nếu không có sự khiêm tốn thì không có cửa để vào nước trời. Chúng ta nhớ cái câu chuyện dụ ngôn mà Chúa nói trong một bài tin mừng khác. Hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-siêu và một người thu thuế. Người Pha-ri-siêu tiến thẳng từ cuối nhà thờ lên tận cung thánh đây, ngước mắt lên trời, ngẩng đầu lên trời một cách nghênh ngang, và thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, cảm ơn Chúa, con là kẻ tốt lành lương thiện, chứ con không xấu xa như cái thằng tội lỗi đứng ở cuối nhà thờ kia đâu. Một ngày con ăn chay 3 lần, con giúp đỡ người nghèo, con làm phước bố thí, con làm biết bao nhiêu việc tốt đẹp. Thì Chúa nói rằng cái người Pha-ri-siêu này ra về không những không được thêm công phúc gì mà lại thêm tội, đó là tội kiêu ngạo. Bởi vì thực ra anh ta đến với Chúa, anh ta không phải là cầu nguyện mà anh ta phô trương, anh ta liệt kê ra tất cả những cái thành tích tốt đẹp mà anh ta đã làm. Thì đó là một sự phô trương, mà phô trương ai trước ai chứ, phô trương trước mặt Chúa thì Chúa biết quá rõ rồi, cho nên không còn công phúc gì. Trái lại, một người tội lỗi đứng ở cuối nhà thờ không dám ngước đầu lên mà chỉ dám đấm ngực ăn năn và thưa với Chúa, lạy Chúa xin tha cho con bởi vì con là kẻ có tội. Thì Chúa Kitô nói rằng đấy, cái người tội lỗi này khi ra về thì được tha tội, lại được thêm công phúc, bởi vì anh ta đã biết khiêm tốn và anh ta đã biết sám hối. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái đức khiêm tốn nó là nền tảng của công phúc của chúng ta, là cái tiêu chuẩn. Mà căn cứ vào cái tiêu chuẩn đó, Chúa đánh giá tất cả công việc của chúng ta và Chúa thưởng công cho chúng ta. Có một người đến hỏi Thánh Augustino rằng, thưa Ngài, nhân đức nào là nhân đức Ngài cho là số một, quan trọng nhất? Thánh Augustino trả lời, đó là sự khiêm tốn. Anh ta hỏi tiếp, thế thì nhân đức thứ hai quan trọng là nhân đức nào? Thánh Augustino cũng nói rằng, đó là đức khiêm tốn. Thế còn nhân đức thứ ba? Ngài cũng nói rằng, đó là đức khiêm tốn. Có nghĩa là khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi nhân đức. Không có khiêm tốn thì không có nhân đức nào khác. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái tinh thần của bài học hôm nay, để chúng ta biết khiêm tốn hơn, khiêm tốn trong lời nói, khiêm tốn trong cách ứng xử với mọi người, và đặc biệt là khiêm tốn trước mặt Chúa.